Thứ tư tuần 8 mùa thường niên.
Cầu cho Israel được giải thoát và phục hưng. Huấn ca chương 36.
Lạy Thiên Chúa là Chúa tể muôn loài, xin rủ lòng thương và nhìn đến chúng con. Xin làm cho muôn dân sợ hãi Chúa, để chúng nhận biết Ngài như chúng con từng nhận biết xưa nay. Ngoài Ngài ra, lạy Đức Chúa, chẳng còn Thiên Chúa nào khác nữa. Xin cho tái diễn những điềm thiêng và lại làm những dấu lạ khác. Các chi tộc Jacob, nguyện Chúa thương quy tụ cả về. Xin thương trả lại phần gia sản như Chúa đã cho họ thuở ban đầu. Lạy Đức Chúa, xin rủ lòng thương Israel, là đoàn dân đã từng mang danh Chúa và được Ngài kể như con đầu lòng. Xin thương thành Jerusalem của Chúa, là thánh đô, là nơi Ngài nghỉ. Xin làm cho khắp cả Sion vang lời tường thuật những kỳ công của Chúa, và làm cho thánh điện được rực rỡ ánh vinh quang của Ngài. Xin làm chứng bênh vực những gì Ngài đã tạo dựng thuở ban đầu, những lời sấm đã tuyên nhân danh Ngài, xin thực hiện. Xin ân thưởng những ai vững chí trông đợi Ngài, để các ngôn sứ của Ngài được mọi người tin tưởng. Lạy Đức Chúa, xin nghe lời những kẻ chạy đến kêu van, như lời ông Aharon cầu phúc cho dân Ngài, và mọi người trên mặt đất sẽ nhìn nhận Ngài là Đức Chúa, là Thiên Chúa muôn thuở muôn đời.
Đức Giêsu loan báo lần thứ ba cuộc thương khó và phục sinh. Marco chương 10, từ câu 32 đến câu 34.
Đức Giêsu và các môn đệ đang trên đường lên Jerusalem. Người dẫn đầu các ông. Các ông kinh hoàng, còn những kẻ theo sau cũng sợ hãi. Người lại kéo riêng nhóm 12 ra và bắt đầu nói với các ông về những điều sắp xảy đến cho mình. Này, chúng ta lên Jerusalem và con người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ lên án xử tử người và sẽ nộp người cho dân ngoại. Họ sẽ nhạo báng người, khạc nhổ vào người, họ sẽ đánh đòn và giết chết người. Ba ngày sau, người sẽ sống lại.
Lời xin của hai người con ông Giê-bê-đê. Marco chương 10, từ câu 35 đến câu 40.
Hai người con ông Giê-bê-đê là Giacôbê và Gioan đến gần Đức Giê-xu và nói: Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây. Người hỏi: Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì? Các ông thưa: Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy khi Thầy được vinh quang. Đức Giêsu bảo: Các anh không biết các anh xin gì. Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không? Các ông đáp: Thưa được. Đức Giêsu bảo: Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống. Phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được.
Người làm đầu phải hầu hạ. Marco chương 10, từ câu 41 đến câu 45.
Nghe vậy, 10 môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Giacôbê và ông Gioan. Đức Giêsu gọi các ông lại và nói: Anh em biết, những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân. Những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ mà hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.
Khi nghĩ đến những đau khổ Đức Giêsu phải chịu, chúng ta thường nghĩ ngay đến cuộc khổ nạn của Ngài. Chúng ta ít nghĩ đến một đau khổ khác, đó là Ngài phải chịu đựng sự trọng hiệu của các môn đệ. Bài tin mừng hôm nay là một thí dụ khá rõ. Khi đang trên đường lên Jerusalem, Thầy Giêsu kéo riêng nhóm 12 để loan báo cho họ lần thứ ba về những gì sắp xảy đến cho mình trong cuộc khổ nạn. Tiếc thay, hai môn đệ thân tín là Giacôbê và Gioan vẫn loay hoay ở lại trong tham vọng về chức quyền của mình. Họ nói với Thầy Giêsu một câu không được lịch sự lắm: Chúng con muốn Thầy làm cho chúng con bất kỳ điều gì chúng con xin. Vậy mà Thầy vẫn nhẹ nhàng trả lời họ: Các anh muốn Thầy làm gì cho các anh? Họ đã dám xin được ngồi hai chỗ cao nhất trong vinh quang nước Thầy. Thầy Giêsu thú nhận mình không có quyền cho điều đó, nhưng Thầy lại mời hai ông chia sẻ chén đắng Thầy sắp uống và dìm mình thật sâu trong phép rửa Thầy sắp chịu. Khi thấy 10 môn đệ kia tức giận với Giacôbê và Gioan, Thầy Giêsu đã huấn dụ cho cả nhóm về cách lãnh đạo trong giáo hội. Cách lãnh đạo này khác hẳn cách lãnh đạo ngoài đời, thường dùng quyền uy để thống trị và mưu cầu tư lợi. Giữa anh em thì không được như vậy. Mọi chức vụ và quyền bính là để phục vụ cho dân Chúa. Thầy Giêsu chỉ cách hành xử cho những ai muốn làm lớn, làm đầu. Đó là sống như người đầy tớ, người phục vụ. Thầy Giêsu đã không nói suông, nhưng sống điều Ngài giảng. Rõ ràng Thầy là người có uy quyền, nhưng quyền uy đó chỉ được dùng để rao giảng và để giải phóng. Suốt đời Thầy đã sống như một người phục vụ, và giờ đây cái chết của Thầy chính là một việc phục vụ cao nhất. Lần đầu tiên Thầy Giêsu nói rõ ý nghĩa cái chết của mình, như người tôi chung trong ngôn sứ Isaiah: Thầy phải trả giá bằng mạng sống để cứu chuộc muôn người. Không dễ kéo các môn đệ ra khỏi những tham vọng trần tục, Thầy Giêsu vẫn thấy mình lạc lõng bên cạnh các môn đệ. Họ không hiểu được Thầy và cũng chẳng muốn đi đường Thầy đi. Làm sao để chúng ta cảm được hạnh phúc của việc phục vụ? Làm sao để chúng ta hiểu rằng phục vụ không làm con người hèn hạ, nhưng lại nâng cao con người và ban cho nó sự lớn lao đích thực. Chính Chúa Giêsu, đấng được thành toàn nhờ suốt đời phục vụ, là chỗ dựa đầy hy vọng của chúng ta.
Giữa một thế giới đề cao quyền lực và lợi nhuận, xin dạy con biết phục vụ âm thầm. Giữa một thế giới say mê thống trị và chiếm đoạt, xin dạy con biết yêu thương tự hiến. Giữa một thế giới để phe phái chia sẻ, xin dạy con biết cộng tác và đồng trách nhiệm. Giữa một thế giới để hàng rào kỳ thị, xin dạy con biết coi mọi người như anh em. Lạy Chúa Ba Ngôi, Ngài là mẫu mực của tình yêu tinh tuyền. Xin cho các Kitô hữu chúng con trở thành tình yêu cho trái tim khô cằn của thế giới. Xin dạy chúng con biết yêu như Ngài, biết sống nhờ và sống cho tha nhân, biết quảng đại cho đi và khiêm nhường nhận lãnh. Lạy Ba Ngôi Chí Thánh, xin cho chúng con tin do sự hiện diện của Chúa ở sâu thẳm lòng chúng con và trong lòng từng con người bé nhỏ.